ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1394, tiến về Thượng Tam Châu, gặp được người quen biết cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chiếc khổng lồ làm bằng gỗ pháp bảo phi thuyền trôi nổi Giang Châu thành phố trên không, đưa tới cực lớn oanh động. Tô Tầm mang theo An Tử cấm bọn người hạ thuyền. Chờ thấy rõ Tô Tầm khuôn mặt về sau, trưởng lão viện mấy tên trưởng lão lập tức là toàn bộ tiến về nghênh đón. Thật nhiều tiểu thư xinh đẹp tỷ. Tiên tử sao? Tại sao ta cảm giác người kia có chút quen mắt? Ta tựa như là đang giáo khoa trên sách nhìn thấy qua. Ngọa tào, đạo quân, là Tô đạo quân, thật là hắn, đây là áo gấm về quê. Quả nhiên, ngưu bức người ở nơi nào đều ngưu bức a, Tô Tầm mới rời khỏi mấy chục năm mà thôi. Hắn vừa hiện thân, lập tức liền bị vô số người nhận ra được. Rất nhanh, một cỗ gia trường xe bay, tại mấy chiếc xe quân đội hộ tống hạ từ không trung lái tới. Cùng Rockstar kết thành ngân hà đồng minh về sau, hiện tại địa cầu là thần học cùng khoa học song phát triển. Nghèo bước mới mua nguồn năng lượng mới ô tô, có tiền dâm đều đã mua phi kiếm mua xe bay. Rất nhanh, cửa xe mở ra, mấy tên lão giả mặt mũi tràn đầy kích động đi xuống. Còn có Tô Tầm người quen. Tô tiên sinh, hoan nghênh về nhà. Một người cầm đầu nhìn xem Tô Tầm nói. Cảm giác về nhà, cực kỳ tốt. Tô Tầm mỉm cười. Kỳ thật hắn cảm giác cũng không tốt như vậy. Bởi vì hiện tại địa cầu đã rất ít có thể tìm tới hắn trong trí nhớ dáng vẻ. Có chút lạ lẫm, khả năng này là hắn một lần cuối cùng trở về. Ta trước về nhà một chuyến. Có cái gì sự tình chúng ta xuống tới sẽ liên lạc lại đi. Tô Tầm đối các trưởng lão nói. Hẳn là, đây là hẳn là, ngài trước kia ở Ngọc Lương Sơn trang viên vẫn như cũ duy trì nguyên dạng. Ngài có thể đi nhìn xem. Chúng ta rất chờ mong cùng ngài đối với địa cầu tương lai phương hướng phát triển tiến hành câu thông. Cùng các trưởng lão cáo biệt về sau, mai mập mạp bọn hắn về trước trang viên. Tô Tầm mang theo An Tử cấm đi nhà nàng. Chỗ có vợ nhà đều muốn bái phỏng a, cuối cùng mới đi thấy mình phụ mẫu. Đây chính là lão bà quá nhiều khó xử. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không cưới mười mấy cái. Hắn sẽ lấy mấy trăm. V-kép, đây cũng không phải là háo sắc. Hắn đây là ở vào xã hội ổn định góc độ đang suy nghĩ vấn đề. Không có cách, thân phận khác biệt nha. Ngươi xem một chút, hiện tại nam nhân cưới lão bà áp lực lớn như vậy. Cưới cái xinh đẹp lão bà áp lực lớn hơn. Đã như vậy, kia một mình hắn đem tất cả dung mạo xinh đẹp muội tử đều toàn cưới. Những người khác chẳng phải không áp lực lớn như vậy sao? Hy sinh hắn một cái. Hạnh phúc ngàn vạn nha. Theo Tô Tầm đây là đáng giá. An gia, An Tử cấm phụ thân đã về hưu. Bây giờ ngay tại trong nhà trồng chút hoa. Linh lợi chó cái gì? Trong nhà bảo mẫu cũng đã từ. Bọn hắn có được dài rằng giặc sinh mệnh. Có đôi khi đều cảm giác chán sống. Lão đầu tử, đến phòng bếp bưng xuống đồ ăn. An mẫu hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Ai nha, chút chuyện nhỏ như vậy cũng gọi ta. Lão An để tờ báo trong tay xuống. Miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Không nhịn được đứng dậy hướng phòng bếp đi đến. Làm cặp vợ chồng bưng đồ ăn ra thời điểm, đều ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Cha, mẹ, có muốn ta không? Mặc màu hồng váy dài An Tử cấm đang ngồi ở trên ghế salon. Mỉm cười nhìn xem hai người. Tử cấm, trong tay hai người đồ ăn bàn trong nháy mắt trượt xuống. Tô Tầm thi triển pháp thuật. Hai mâm đồ ăn tại rơi xuống trong nháy mắt lại bay lên. Bày tại trên mặt bàn. Tử cấm, thật là nữ nhi của ta trở về. Tô mẫu vui đến phát khóc. Bổ nhào qua ôm lấy An Tử cấm. Hai người chỉ ít 20-30 năm không gặp. Lão An thân là nam nhân. Tương đối khắc chế. Bất quá trong mắt cũng là lóe ra nước mắt. Tô Tầm nhìn về phía lão An. Cha, xin lỗi rồi. Lâu như vậy mới về tới nhìn các ngươi. Tên tiểu tử thối nhà ngươi. Đem ta nữ nhi bảo bối rẽ ngang đi liền là mấy chục năm. Cái nào làm nhạc phụ giống lão tử như thế biệt khuất. Lão An hùng hùng hổ hổ nói. Tô Tầm cười cười. Cha, Ngươi muốn nói như vậy? Vậy thật là có mấy cái nhạc phụ giống như ngươi. Hắn Tô Tầm nhạc phụ đều cực kỳ biệt khuất. Còn có mặt mũi đúng không? Lão An trừng mắt, sau đó cầm lấy bên cạnh áo khoác. Đi, ra ngoài ăn. Không, ta liền muốn ăn lão mụ làm đồ ăn. An Tử cấm tựa ở An Mẫu trong ngực. Nũng nịu giống như nói. An Mẫu xoa xoa nước mắt. Liền vội vàng đứng lên hướng phòng bếp đi đến. Mẹ hiện tại liền đi làm nhiều vài món thức ăn. Lão đầu tử ngươi bồi tiếp Tử Cấm cùng tìm Ma Ca ngồi một lát. Cha, Tô Hiền đâu? An Tử Cấm hỏi. Tô Hiền là nàng cùng Tô Tầm nhi tử. Lúc trước rời đi địa cầu thời điểm. Không có đem hắn mang đi. Còn có Tô Tầm nữ nhi duy nhất. Tào Giao Giao cho hắn sinh Tô Huyền. Cũng không có mang đi. Bởi vì lúc ấy tiền đồ chưa biết. Sự không chắc chắn quá lớn. Cho nên đem hai đứa bé lưu tại địa cầu. Lão An thở dài. 10 năm trước Tiểu Hiền cùng Uyển Nhi còn thường xuyên đến xem chúng ta. Về sau bọn hắn nhất định phải đi tìm các ngươi. Liền đều rời đi địa cầu. Lão công, An Tử Cấm nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm nói, yên tâm đi. Hai người bọn họ không có việc gì. 4 đứa bé, cái nào xảy ra chuyện ta đều có thể cảm ứng được. Cái này tứ huynh muội bây giờ tại cùng một chỗ đâu. Hắn cảm ứng được Tô Thanh, Tô Hiền, Tô Uyển, Tô Minh 4 người tất cả đều tại Thái Hư Giới. Hội sư thành công, tại An gia sau khi cơm nước xong, Tô Tầm lại bồi tiếp Liễu Vận đi nhà nàng. Không phải tại gặp nhạc phụ, liền là tại gặp nhạc phụ trên đường. Tô Tầm có chút quảng cáo, chờ đem nhạc phụ nhạc mẫu gặp xong. Tô Tầm lại đi gặp cha của mình lão nương. Hai lão hiện tại là tại gia tộc trải qua nam cầy nữ dệt cuộc sống điền viên. Tô Tầm cùng lão bà của mình nhóm cũng là nam cầy nữ kít. Chỉ bất quá hắn bình thường đều là ban đêm đất cầy. Ngọc Lương Sơn trang viên. Còn cùng hắn rời đi địa cầu trước bảo trì giống nhau như đúc. Cái này cũng là duy nhất để cho hắn có thể tìm tới quen thuộc ký ức địa phương. Hắn quyết định thời điểm ra đi đem trang viên dọn đi. Một đám người ở phòng khách líu ríu, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Thời gian phảng phất lại về tới lúc trước. 3 ngày sau, Tô Tầm cùng người của trưởng lão hội gặp mặt. Song phương trao đổi đối với địa cầu phát triển ý kiến. Về sau địa cầu liền giao cho chư vị. Khả năng này là ta một lần cuối cùng trở về. Tô Tầm nói, mời Tô Tiên Sinh yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Địa cầu vĩnh viễn là của ngươi nhà. Đúng vậy a, nếu như không có Tô Tiên Sinh, liền sẽ không có được hôm nay địa cầu. Tô Tiên Sinh đối với địa cầu công tích là ai đều không thể xóa đi. Liền cá nhân ta tới nói, vẫn là hy vọng Tô Tiên Sinh có thời gian thời điểm có thể trở lại thăm một chút. Một đám trưởng lão vẫn là hy vọng Tô Tầm có thể thường trở về. Bởi vì Tô Tầm mới là cái nhà này trụ cột. Như thế thô đùi không ôm ngu sao mà không ôm a, báo cáo. Một thanh âm truyền đến. Đại trưởng lão hô, tiến đến, một sĩ quan đi đến. Thần sắc lo lắng mà ngưng trọng. Trưởng lão, vệ tinh giám sát đến có đại lượng tu sĩ ngay tại hướng địa cầu tới gần. Đây là vệ tinh cuối cùng truyền về hình tượng. Sau đó liền bị đánh nổ. Hắn tại cổ tay bên trên điểm một cái. Một cái màn sáng liền xuất hiện tại mọi người đều trong tầm mắt. Từ màn sáng bên trong có thể trông thấy đại lượng chiến thuyền đang đến gần địa cầu. Trên chiến thuyền chứa đầy tu sĩ. Cuối cùng vệ tinh bị một người tu sĩ một kiếm chảm bạo. Xem hết video về sau. Đại trưởng lão nhìn về phía Tô Tầm hỏi. Tô Tiên Sinh thấy thế nào? Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Cũng không có để ở trong lòng. Gặp hắn thái độ này. Đám người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tiếp tục nói chuyện phiếm. Không nghĩ nhiều nữa việc này. Có Tô Tầm tại. Ngày đó liền sập không được. Bầu trời địa cầu. Những cái kia chở khách tu sĩ thuyền bị địa cầu ngoại vi tuần tra hạm ngăn cản. Những này tuần tra hạm đều là Rockstar khoa học kỹ thuật. Chứa diệt tinh pháo. Vũ khí hạng nặng. Đối diện thuyền nghe. Các người đã tiến vào địa cầu không phận, mời cho thấy thân phận của các người ý đồ. Đối diện thuyền nghe, các người đã tiến vào địa cầu không phận, mời cho thấy thân phận của các người ý đồ. Địa cầu chiến hạm liên tục gọi hàng. Thật sự là rông dài. Bỏ thuyền, giết, lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt thế giới này thiên đạo hạch tâm. Một thân mang áo bào đỏ trung niên nhân lạnh lùng nói một câu. Sau đó đạp không hướng địa cầu chiến hạm bay đi. Đại la cảnh hắn, có tư cách không nhìn địa cầu. Tu sĩ như là như châu chấu theo sát phía sau. Cầm trong tay đủ loại pháp bảo hướng địa cầu phát động tiến công. Đó là cái gì? Đột nhiên, những tu sĩ này ngừng lại. Chỉ thấy một cái cự trưởng che khuất bầu trời bàn vỗ xuống. Tất cả mọi người là quá sợ hãi. Nhao nhao thi triển mình bảo mệnh pháp thuật. Nhưng lại phát hiện bọn hắn pháp thuật tất cả đều mất hiệu lực. Linh lực không cách nào điều động. Sau một lát, mấy vạn tu sĩ tan thành mây khói. Bọn hắn nhìn như khí thế hung hung. Nhưng lại ngay cả cái bọt nước đều không lật lên. Liền ngòm củ tỏi. Một màn này bị chiến hạm truyền về địa cầu. Được cho phép đặt ở trên Internet. Tất cả mọi người rung động không thôi. Là Tô Đạo Quân xuất thủ đi. Đây rốt cuộc là trồng dạng gì cảnh giới. Thật sự là quá kinh khủng. Nhiều như vậy tu sĩ. Một trường toàn diệt. Thậm chí là ngay cả người đều chưa từng xuất hiện. Quả thực là sâu nổ. Những tu sĩ kia là nghĩ tiến đánh địa cầu chúng ta sao? Bọn hắn vận khí thật tốt. Chọn thời gian ngày hoàng đạo. Ha ha ha. Thần miệng nó ngày hoàng đạo. Đám dân mạng nghị luận. Tô Tầm hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đối mấy tên trưởng lão nói. Ta lục soát một chút hồn phách của bọn hắn. Những tu sĩ này đến từ một cái gọi cửu dương giới thế giới. Chuyên môn săn giết thế giới khác thiên đạo cướp đoạt hạch tâm. Lần này tu sĩ cấp cao trên cơ bản toàn diệt. Coi như còn sống đoán chừng cũng không dám đến địa cầu. Cho nên không cần phải lo lắng sẽ có người tới trả thù. Hắn từ những người này trong trí nhớ biết còn có cái trí cường giả. Được xưng là giới chủ. Những người này đều là phụng giới chủ mệnh lệnh bốn phía cướp đoạt thiên đạo hạch tâm. Hắn đã đem tất cả khí tức toàn bộ xóa bỏ. Đem địa cầu tọa độ sửa lại. Tin tưởng cái kia cái gọi là giới chủ cũng tìm không thấy địa cầu vị trí. Nếu như hắn đủ thông minh, liền sẽ biết chọc phải không chọc nổi người. Sẽ không lại tiếp tục hướng xuống điều tra cùng trả thù. Cái này cái gọi là giới chủ. Có điểm giống là cùng phong thần diễn nghĩa bên trong Hồng Quân đồng dạng hợp đạo. Có thể thông qua thôn phệ thế giới khác thiên đạo hạch tâm tăng lên thế giới của mình vị cách. Tăng lên thực lực của mình. Bất quá từ những người kia đều trong trí nhớ. Hắn lại phát hiện người giới chủ này thực lực nhiều nhất xem như cái tam phẩm thánh nhân. Không có chân chính hợp đạo cường giả thực lực. Chẳng lẽ là thế giới thiên đạo càng mạnh. Tu sĩ hợp đạo về sau thực lực cũng liền càng mạnh. Thế nhưng là nếu như tự thân tu vi không đến thánh nhân cửu phẩm. Hắn lại là làm sao hợp đạo thành công đâu. Tô Tầm nghĩ mãi mà không rõ. Chỉ có thể cảm thán ngàn vạn giao diện. Đủ loại tu hành hệ thống quá mức phức tạp. Ở địa cầu chờ đợi 2 tháng sau. Tô Tầm đem phụ mẫu cùng nhạc phụ nhạc mẫu toàn bộ mang lên. Đi thái hư giới thấy mình 4 đứa con cái. Lúc đầu muốn đem bọn hắn mang đến huyền nguyệt đại lục. Bất quá Tô Minh vẫn như cũ muốn lưu tại thái hư giới làm hoàng đế. Tô Thanh cũng không chịu đi. Liền ngay cả Tô Uyển nha đầu này cũng không nguyện ý đi. Cuối cùng chỉ có Tô Hiền một người chịu đi. Tô Minh không đi. Là bởi vì hắn quản lý thái hư giới nhiều năm như vậy. Đối thái hư giới có tình cảm. Hắn không có khả năng bỏ xuống thái hư giới một thân một mình rời đi. Hắn so Tô Tầm càng giống cái hoàng đế. Dùng lời nói của hắn tới nói. Là đế giả nếu như tùy ý vứt bỏ thần dân của mình. Kia cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị bọn hắn vứt bỏ. Mà Tô Thanh thì là đã hẹn muốn đi một cái gọi nguyên vũ giới vị diện cùng Sở Phàm tụ hợp. Sở Phàm, liếm chó người cứu vớt thân phận thế giới bên trong thiên mệnh chi tử. Thỏ Ngọc Nguyệt Linh đồ đệ, dựa vào luyện võ, cứ thế mà vũ phá hư không? Phi thăng, mà Tô Uyển không muốn đi huyền nguyệt đại lục nguyên nhân thì là bởi vì nàng muốn bốn phía du lịch. Muốn kiến thức đủ loại thế giới, làm cái vị diện kẻ lưu lạc. Tại thái hư giới dừng lại 1 năm, Tô Tầm mang theo tam nhi tử Tô Hiền rời đi, quay về Huyền Nguyệt Đại Lục. Huyền Nguyệt Đại Lục, từ Thái Hư giới trở lại Huyền Nguyệt Đại Lục, lại hao tốn thời gian dài dằng dặc. Bất quá đối với tu tiên giả tới nói điểm ấy thời gian cũng không tính là chuyện gì. Bế cái quan là được, đem nhạc phụ cùng phụ mẫu giao cho các nữ nhân dàn xếp. Tô Tầm trước tiên triệu tập Ngũ Phương Quỷ Đế, Thập Điện Diêm La, cùng các nơi thành hoàng đến Âm Thiên Tử Điện họp, đem Tô Hiền giới thiệu cho bọn hắn, đồng thời tuyên bố lập Tô Hiền là Âm Ti Thái Tử. Nhưng có Thượng Tam Châu tình báo, Tô Tầm hỏi, hắn trước khi đi, liền phân phó bọn hắn sắp xếp người tiến về Thượng Tam Châu thu thập tình báo. Tì thời truyền về, khởi bẩm bệ hạ, một năm trước Thượng Tam Châu truyền đến tin tức, Thiên Châu cùng Vân Châu khai chiến. Tần Châu Quỷ Đế Bùi Kiếm ra khỏi hàng đối Tô Tầm xá một cái nói. Tô Tầm lông mày nhíu lại. Tình hình chiến đấu như thế nào? Thiên Châu liền là Thiên Yêu tộc đại bản doanh. Mà Vân Châu thì là địa cầu di dân tới đầy trời thần Phật. Bùi Kiếm lộ ra vẻ xấu hổ. Từ khi hai châu chiến hỏa nổi lên bốn phía về sau, thông hướng Trung Ngũ Châu truyền tống trận liền đóng lại. Bây giờ nghĩ đi Thiên Châu hoặc là Vân Châu, chỉ có sử dụng trước truyền tống trận hướng Thần Châu, lại từ Thần Châu biên giới tiến vào, cho nên tin tức truyền lại cực kỳ không tiện. Trước mắt đối với Thượng Tam Châu tình hình chiến đấu còn không rõ ràng. Thượng Tam Châu, Thiên Châu, Thần Châu, Vân Châu đều là dính liền nhau, như là một khối đại lục bị chia làm ba mảnh, không giống Trung Ngũ Châu dạng này là tách ra. Tô Tầm cũng không có trách móc nặng nề, bởi vì đây là hoàn cảnh bức bách. Bùi Kiếm cũng đã tận lực, trầm ngâm một lát sau nói, chư vị, bây giờ Trung Ngũ Châu đã về ta Âm Ti tất cả, hạ sáu châu không cần cũng được. Hiện tại trên Thiên Châu cùng Vân Châu đại chiến, đúng là chúng ta Âm Ti thừa cơ tiến vào Thượng Tam Châu cơ hội tốt. Thượng Tam Châu hắn là khẳng định phải đi, Vân Châu những người kia có thể nói đều là tổ tiên của hắn, cùng Thiên Yêu khai chiến, hắn Tô mỗ người phải đi giúp đỡ bãi a oanh. Nghe thấy Tô Tầm nói muốn đi vào Thượng Tam Châu, trong đại điện lập tức là sôi trào. Nếu như là người tiến vào Thượng Tam Châu còn tốt, nhưng cho đến tận nay còn không có bất kỳ cái gì Trung Ngũ Châu hoặc Hạ Sáu Châu môn phái cùng thế lực có thể tại Thượng Tam Châu đứng thẳng chân. Mời bệ hạ nghĩ lại, chúng ta Âm Ti mặc dù có hơn 70 vị thánh nhân, nhưng tất cả đều là tam phẩm tứ phẩm trung giai thánh nhân, không có cao giai thánh nhân. Tiến vào Thượng Tam Châu chỉ có bị bản thổ thế lực thôn tính tiêu diệt cái này một cái hạ tràng. Đúng vậy a bệ hạ, Thượng Tam Châu ngay cả cửu phẩm thánh nhân cũng không phải cái gì hiếm có. Nhưng chúng ta Trung Ngũ Châu trước mắt ngay cả mạnh nhất ngài cũng là mới lục phẩm a, Thượng Tam Châu khẳng định phải đi. Nhưng ít nhất cũng phải vài vạn năm về sau, ta Âm Ti xuất hiện cao giai thánh nhân, phần lớn người đều đối với cái này biểu thị phản đối. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ hiện tại đi Thượng Tam Châu liền là chịu chết. Yên tĩnh, Tô Tầm thản nhiên nói. Phía dưới mọi người nhất thời im lặng. Tô Tầm trầm giọng nói, chỉ dựa vào chúng ta Âm Ti khẳng định tại Thượng Tam Châu chân đứng không vững. Nhưng nếu có Vân Châu trợ giúp đâu? Chậm cùng Vân Châu chư tiên có chút quan hệ. Hắn được Âm Thiên Tử truyền thừa trùng kiến Âm Ti, lại là người địa cầu. Vân Châu chư tiên sẽ ủng hộ hắn đi. Nếu như thật là như vậy, kia chưa chắc không thể thử một lần. Bệ hạ vì sao không nói sớm một chút đâu? Có Vân Châu tiên Phật ủng hộ, vậy chúng ta Âm Ti thật là có khả năng tại Thượng Tam Châu đặt chân. Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thần bội phục a. Hướng gió lập tức liền thay đổi. Mặc dù còn có người an vu hiện trạng, nhưng càng nhiều người lại không còn phản đối. Kia quyết định như vậy đi, các vị ái khanh tất cả đi xuống chuẩn bị, chậm đi trước Thượng Tam Châu tìm kiếm đường. Thời cơ đã đến, liền nghe chậm ý chỉ xuất quân tiến vào Thượng Tam Châu. Chậm không có ở đây thời gian, từ Thái tử Tô Hiền đại diện triều chính, mong rằng chư vị ái khanh thật tốt phụ tá. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một mực quy củ đứng tại dưới ghế rồng mới Tô Hiền tiến lên mấy bước, chắp tay đối phía dưới tất cả đại thần đi cái bái lễ. Được rồi, bãi triều, cung tiễn bệ hạ, trở lại ngự thư phòng. Tô Hiền trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cha, ngươi làm sao sớm cũng không cùng ta thương lượng một chút. Để cho ta giám quốc, ta có thể làm sao? Chính là bởi vì ngươi không được, cho nên mới muốn học. Về sau phần lớn thời gian đều là ngươi giám quốc. Tô Tầm cũng không muốn bị bận rộn triều chính sự vật cho trói lại. Cho nên liền để nhi tử bị trói ở đi. Nhi tử không phải liền là công cụ người sao? Tô Hiền như cha mẹ chết. Cái này còn là lần đầu tiên. Vậy ta nếu là làm hư làm sao bây giờ? Làm hư rồi, kia ba ba sẽ đem ngươi thiếu thốn tình thương của cha toàn bộ bù lại. Tô Tầm cười đến cực kỳ hạch thiện. Tô Hiền giật cả mình. Hắn cảm giác chính mình lúc trước nhất định là điên rồi. Thế mà lại nghĩ quẩn chư thiên vạn giới tìm cha ruột. Đây không phải mua dây buộc mình sao? Hắn đời này sai lầm lớn nhất. Liền là tới Huyền Nguyệt Đại Lục. Sớm biết còn không bằng lưu tại Thái Hư giới đâu. Mặc dù đại ca cũng cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng ít ra sẽ không động thủ đánh mình. Trước mắt vị này là thực sẽ a ba ngày sau. Tô Tầm, Đường Tam Tạng, Phong Thần giới nữ oa ba người ngồi trước truyền tống trận hướng Thần Châu. Thần Châu, Tử Dương Thành, vượt giới truyền tống trận ở vào thành đông. Theo ba đạo quang mang bắn ra, Tô Tầm, nữ oa, Đường Tăng ba người xuất hiện tại trên truyền tống trận. Đây chính là Thần Châu. Không hổ là Thượng Tam Châu. Cái này tiên linh chi khí quả nhiên dồi dào. Đường Tăng hít một hơi thật sâu. Lộ ra cực kỳ say mê xinh đẹp biểu lộ. Không biết còn tưởng rằng hắn là tại hút một ít để thời gian có phán đầu đồ đâu. Tô Tầm sắc mặt lại khó coi. Bởi vì liếc nhìn lại có thật nhiều tóc tím. Mắt vàng thân ảnh. Hắn tại Phong Thần diễn nghĩa thế giới gặp phải chủ thần kia liền có những này bề ngoài đặc thù. Người kia là thần tộc. Còn có lúc trước hắn tại Nguyên Dương giới thông qua chủ thần quang cầu hạ nguyền rủa người kia cũng là thần tộc. Bởi vì hắn đã cảm nhận được mình nguyên rủa lực. Thao, mình chạy đến địch nhân trong ổ tới. Hắn quay đầu nhìn nữ oa một chút. Nữ oa cũng đang nhìn nàng. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện điểm này. Tô Tầm nói, chúng ta đi nhanh đi. Mau rời khỏi Thần Châu. Tiến vào Vân Châu. Nữ oa biết hắn đang lo lắng cái gì. Bởi vì nàng cũng trải qua trận chiến kia. Nếu như cuối cùng không phải lão sư Hồng Quân xuất thủ. Như vậy bọn hắn chỉ sợ toàn bộ đều phải chết tại thanh niên tóc tím kia trong tay. Đó là một loại bị nghiền ép. Miểu sát áp lực. Hiện tại đây là tại đối phương địa bàn bên trên. Mà lại Hồng Quân cũng không tại. Nếu như bị đối phương tìm tới. Vậy bọn hắn coi như nguy hiểm. Đường Tăng không biết những này. Cho nên nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Thật tốt dạo chơi a. Ta tại Linh Châu lúc liền nghe người ta nói thần tộc nữ nhân đều rất xinh đẹp. Cũng không biết Thần Châu có hay không thanh lâu. Người thế nhưng là hòa thượng. Đi thanh lâu pha trộn không sợ Phật tổ đánh cái sét đánh chết ngươi. Nữ oa nói. Đường Tăng chắp tay trước ngực. Một mặt trách trời thương dân Bồ Tát tướng. A-di-đà Phật. Nữ thí chủ rất là bất công a. Tiến thanh lâu đều là số khổ nữ tử. Chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi, tự nhiên thi ngân giúp đỡ. Nhưng nếu như chỉ cấp bạc, lại lộ ra giống như là tại bố thí. Có nhục nhân cách của các nàng. Cho nên bần tăng mới chỉ có thể làm cho các nàng dùng thân thể công bằng giao dịch. Rốt cuộc bọn họ dựa vào lao động kiếm tiền. Càng quang vinh, ha ha, nữ oa ngoài cười nhưng trong không cười. Tô Tầm dắt bàn tay nhỏ của nàng. Đừng để ý đến hắn. Hắn cũng không phải là cái đứng đắn gì hòa thượng. Người đứng đắn, bần tăng nếu là có ngươi nhiều như vậy nữ nhân, cũng đứng đắn đến không đi đi dạo thanh lâu. Đường Tam Tạng tức giận nói một câu, mới mở miệng liền hiển tục khí. Cùng một thời gian, Thần Châu nào đó, một thanh niên mở mắt, lộ ra cười lạnh, thế mà tới Thần Châu, tự tìm đường chết, làm hại bổn vương tòng bát phẩm rơi xuống đến ngũ phẩm. Thù này không báo, có thể nào thông thấu. Mặc dù bản thân vương rơi xuống đến ngũ phẩm, nhưng đối phó với ngươi chỉ là một cái tam phẩm. Nhưng cũng đủ, từ Tô Tầm ra truyền tống trận một khắc này. hắn liền bắt được khí tức của hắn. Bởi vì Tô Tầm trước mắt chỗ Tử Dương Thành, đúng là hắn phong thành một trong. Hắn gọi thần An, lấy thần chữ làm họ. Đây là thần tộc hoàng thất đặc biệt đặc quyền. Hắn cũng là thần tộc tám đại thần vương bên trong trẻ tuổi nhất thần vương. Cái khác bảy vị thần vương đều là cửu phẩm thánh nhân. Chỉ có hắn là bát phẩm. Lần trước phân thân của hắn tại cái nào đó vị diện bị giết. Bản thể hắn tiến đến báo thù. Không nghĩ tới tao ngộ một tôn hợp đạo cường giả. Bị đánh cho tu vi rơi xuống đến ngũ phẩm. Hợp đạo cường giả hắn không thể trêu vào. Nhưng giết hắn phân thân cái kia tam phẩm thánh nhân hắn nhưng là một mực ghi hận trong lòng. Như không phải là bởi vì tên kia giết hắn phân thân. Hắn như thế nào lại bản thể giáng lâm đâu? Quảng cáo, nếu như hắn không bản thể giáng lâm, như thế nào lại bị hợp đạo cường giả đánh cho tu vi rơi xuống đâu? Cho nên, đều là cái kia tam phẩm sâu kiến sai. Người tới, truyền bổn vương mệnh lệnh. Tất cả thành trì lập tức phong thành. Một con ruồi cũng không thể thả ra. Nếu có dám can đảm mạnh mẽ xông tới người, lập tức bẩm báo cùng bổn vương. Thần An tiếng nói vừa ra đồng thời. Thân ảnh của hắn đã phá không mà đi. Hắn có thể cảm nhận được Tô Tầm khí tức tại phụ cận. Nhưng không xác định là đâu tòa thành. Cho nên đem tất cả thành toàn phong. Sau đó hắn một tòa lục soát. Liền xem như đào sâu ba thước. Hắn cũng muốn đem cái kia tam phẩm sâu kiến tìm ra bóp chết. Nhưng hắn không biết là, Tô Tầm hiện tại đã ngũ phẩm A, cùng hắn đồng dạng tu vi. Cái này cũng không trách hắn. Rốt cuộc ai mịa nó có thể nghĩ đến thánh nhân tu vi cũng còn có thể đột phá nhanh như vậy. Tô Tầm còn không biết mình lo lắng sự tình đã phát sinh. Hắn chính mang theo nữ oa cùng đường tăng hướng Tử Dương Thành cửa thành Bắc đi đến. Từ chỗ ấy rời đi, đột nhiên, hắn phát hiện thành trì trên không xuất hiện một cái nhạt lồng ánh sáng màu tím đem Tử Dương Thành bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Hộ thành đại trận làm sao đột nhiên mở? Chẳng lẽ là có người công thành? Đường Tăng nhíu mày, nữ oa nhìn về phía Tô Tầm. Làm sao bây giờ? Hộ thành đại trận không chỉ có thể phòng ngừa địch nhân tiến công. Cũng có thể vây khốn người bên trong thành không cho ra ngoài. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Tầm nói xong, đi đến thủ cửa thành binh sĩ bên người. Vị đạo huynh này, hỏi một chút hộ thành đại trận làm sao đột nhiên mở ra. Tiền bối gãy sát nhỏ. Cái này hộ thành đại trận không phải chúng ta mở. Là vương lệnh mở. Tử Dương Thành là thần An Vương phong thành. Trong tay hắn vương lệnh có thể khống chế hắn đất phong bên trong tất cả hộ thành đại trận. Binh sĩ nhìn không thấu Tô Tầm tu vi. Không dám khinh thường. Bởi vì đây chính là Thượng Tam Châu. Đắc tội cái thánh nhân liền thảm rồi. Tô Tầm trong lòng có loại dự cảm xấu. Thì ra là thế. Vị này thần An Vương nhất định cực kỳ cường đại đi. Nhất định phải a. Thần An Vương là chúng ta thần tộc đời trước cường giả thanh niên đệ nhất nhân. Cái khác bảy vị thần vương đều là cửu phẩm thánh nhân. Chỉ có hắn là bát phẩm. Binh sĩ nói lên lời này lúc. Khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Tô Tầm trở lại nữ oa cùng đường tam tạng bên người. Sắc mặt âm trầm. Lần trước tên kia chỉ sợ đã phát hiện chúng ta. Phong thành hơn phân nửa chính là vì chúng ta. Lần trước giáng lâm phong thần thế giới cái kia thần tộc liền là bát phẩm. Rất lớn khả năng liền là thần An Vương. Vậy làm sao bây giờ? Nữ oa có chút khẩn trương. Đường Tam Tạng một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Là như thế này. Tô Tầm đem sự tình nói cho hắn một lần. Đường Tăng sau khi nghe xong trong nháy mắt nổ. Người thế mà đắc tội một vị bát phẩm thánh nhân. Cái này miệng nó. Chúng ta chuyến này chẳng phải là chưa xuất sư đã chết. Bất kể có phải hay không là xông chúng ta tới. Chúng ta đều bốc lên không nổi cái này hiểm. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cưỡng ép xông ra thành. Tô Tầm nhìn thoáng qua hộ thành đại trận. Nữ oa gật đầu. Tốt, cùng nó ở chỗ này chờ. Không bằng thừa dịp hắn không đến xông ra đi. Tô Tầm xuất ra khai thiên phủ. Đạp không mà lên một búa đem hộ thành đại trận chém tan. Oanh, đại trận phá toái. Sau đó hướng về phía nữ oa cùng đường tam tạng hô. Đi mau, Nữ oa cùng Đường Tam Tạng hướng ngoài thành bay đi. Cản bọn họ lại, nhanh bẩm báo vương thượng. Bọn hắn liền là vương thượng muốn tìm người. Chỉ cần ngăn chặn bọn hắn, vương thượng có thưởng. Thành nội hỗn loạn tưng bừng. Mấy ngàn thần binh thần tướng bay lên không trung tạo thành quân trận ý đồ chặn đường Tô Tầm ba người. Cút, Tô Tầm mới lười nhác nói nhảm. Xách búa chém liền, oanh, khai thiên phủ phía dưới. Những này thần binh thần tướng ngay cả phát ra tiếng kêu thảm thời cơ đều không có liền tan thành mây khói. Nhìn xem mấy ngàn thần binh thần tướng hóa thành cho tàn. Cái khác muốn tiến lên chặn đường người đều là nhao nhao dừng lại. Rốt cuộc trọng thường tuy tốt, cũng phải có mệnh lĩnh. Tô Tầm ba người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Một đạo tử quang rơi xuống. Thần An giáng lâm, tham kiến vương thượng, người đâu? Thần An không kịp chờ đợi hỏi. Người hướng bên kia chạy. Phế vật, thần An tiếng nói vừa ra, vừa sải bước ra, lấy tốc độ nhanh nhất tìm dấu vết đuổi theo. Không đúng, đuổi theo phía sau khí tức giống như cũng chỉ là ngũ phẩm. Chẳng lẽ là chúng ta sai lầm? Ngay tại bỏ chạy Tô Tầm hơi nghi hoặc một chút nói. Nữ oa cùng Đường Tăng hỏi. Cái kia còn chạy sao? Chạy cái dám, làm, hắn, Tô Tầm dừng lại, đều là ngũ phẩm, sợ cái chùy, hắn còn có khai thiên phủ cùng Đông Hoàng Trung, hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương. Không bao lâu, thần An hóa thành một đạo tử quang rơi vào ba người trước mặt. Trông thấy Tô Tầm cùng nữ oa sau cười ha hả, là biết mình chạy không thoát sao? Thật đúng là ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên biến thành ngũ phẩm rồi? Tô Tầm hiếu kỳ hỏi một câu. Thần An nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc. Ngay sau đó lên cơn giận dữ. Gầm thét lên. Nhìn đến ngươi thật là sống đủ. Vân vân. Ngươi làm sao cũng là ngũ phẩm. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Mới mấy chục năm mà thôi. Đối phương làm sao tòng tam phẩm biến thành ngũ phẩm. Cái này hoàn toàn không thần học. Tại sao có thể có người đột phá đến nhanh như vậy? Người cũng có thể tòng bát phẩm biến thành ngũ phẩm. Ta tòng tam phẩm biến thành ngũ phẩm thật kỳ quái sao? Tô Tầm hỏi lại, thần An khóe miệng co giật. Cái này miệng nó có thể giống nhau. Bất quá bây giờ, hắn có chút luống cuống. Song phương đều là ngũ phẩm. Nhưng đối phương có ba người. Hắn đuổi theo không phải giết người. Càng giống là đi tìm cái chết. Sau một khắc, nữ oa cùng Đường Tăng hai người vây quanh phía sau hắn. Ngăn chặn đường đi của hắn. Tô Tầm giống như cười mà không phải cười. Ta lúc đầu chỉ là qua cái đường. Ngươi nói ngươi vì sao không phải đuổi theo đâu. Thả ta rời đi. Chuyện trước kia xóa bỏ. Nơi này là thần châu. Ta như xảy ra chuyện. Các ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Thần An lạnh giọng nói. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Cầu xin tha thứ phải có cầu xin tha thứ thái độ. Người nếu là thật như vậy như bước, hiện tại liền sẽ không nói những này thí thoại. Ngu xuẩn, ngươi, thần An thẹn quá hóa giận. Bớt nói nhảm, chịu chết đi. Tô Tầm tiếng nói vừa ra. Trên thân bộc phát ra một trận hỏa diễm. Biến thành một đầu khổng lồ cùng kỳ hung thú. Quả nhiên là thiên yêu nhất tộc. Tại phong thần thế giới. Hắn trông thấy Tô Tầm sử dụng thiên yêu cung liền hoài nghi hắn là thiên yêu nhất tộc. Hiện tại nhìn thấy Tô Tầm hiển hóa bản thể, liền càng thêm khẳng định, ta thiên yêu nhất tộc, uy chấn bát hoang, không chỉ muốn tiêu diệt Vân Châu, còn muốn diệt thần tộc chiếm lĩnh thần châu. Tô Tầm càn rỡ cho thiên yêu tộc kéo cừu hận, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.